Cái này là cái đặc địa, đặc sắc của cái Phật Pháp mình. Cái khi mà nói về những cái giáo lý mà dạng cái vị không có được, thì Ngài mới sử dụng gọi là cái những cái ví dụ, những cái dụ. Thành những cái ví dụ để giúp cái vị có mường tượng được cái ý nghĩa của cái này. Tại vì cái định với huệ là cái quý vị không thể hiểu được. Tại sao không hiểu được? Tại có ai biết tại sao mà quý vị không thể nào hiểu được cái định với huệ không? Tại sao nếu mà thầy giảng quý vị về cái định, cái huệ, thì thầy có thể nói tới khi mà tận thời gian luôn nữa, quý vị không thể nào hiểu được. Một người 90%, người 92%. Không thể nói cái gì dốt được. Cái này là có nhiều tư tưởng trong đầu quá.
Tại mình còn mê muội phải không thầy? Mê muội á.
Không biết cô nói gì, gì từ 50% trước cho nó chắc là. Cô quả ngân.
Cái gì đâu Phật bà thầy? Về định với huệ hả? Thế gian mình còn chưa biết mà sao biết tới định với huệ của Phật.
gần xong rồi, 99.5 rồi, còn tí xíu nữa. Muốn đóng đinh đó, phải đánh. Nếu mà cái vị gõ đinh mà gõ ngay cái đầu nó thì nó cong cái đinh và nó vẹo cái đinh, thành ra cái vị làm trật. Gần tới rồi. Nó dễ sợ lắm. Cái Phật Pháp mình khiếp lắm. Nếu như cái óc cái cô mà đòi hiểu đó, cái óc mà đòi hiểu đó là chính là cái óc mà nó khiến quý vị hiểu không được. Dễ sợ không? Là cái tâm mà quý vị dùng để mà hiểu đó, để mà học đó, chính là cái tâm mà nó khiến quý vị không thể nào hiểu được cái Phật Pháp. Thành những cái người mà có tiến sĩ về Phật học trên thế gian này mà đòi nói là họ hiểu về huệ, về định huệ, họ không thể nào hiểu được. Tại vì họ không thể nào dùng cái trí mà họ có tiến sĩ đó mà hiểu được cái định huệ. Thành những người Tàu tới lịch sử tới nó quanh nó co của mình nó thẳng. Cái việc cố đòi hiểu thì cái vị hiểu không được. Giảng cách nào cái vị cũng hiểu không được hết. Thành ra những cái khoan khái niệm mà định với huệ hoặc là cái không. Thành ra có người ta giảng biết bao nhiêu sách ta giảng về định huệ với cái không chẳng hạn. Không thể nào giảng được. Thành những cái người mà nó giảng cái vị về cái định huệ đó, những cái người giảng về cái không chẳng hạn đó, là những cái người đó là họ mê muội, thành họ mới giảng những cái giảng cái vị cái chuyện đó được. Theo cái quan niệm Phật, Ngài mới nói là cái huệ với định như ra sao. Cái vì thế Ngài lục tổ Ngài dạy rất là chính xác. Ngài không nói là định huệ là cái gì, mà nói là định huệ nó giống gì. Thành thầy càng ngày đọc cái kinh lục tổ nó càng phục Ngài lục tổ sát đất. Ngài giảng một cách tài tình. Ngài nói cái định của huệ giống như cái đèn và cái ánh sáng của nó. Ánh sáng của nó có đèn thì có ánh sáng. Nếu không có đèn thì chỉ là tối tăm. Tại vì Ngài phải dùng cái ví dụ để giảng cho quý vị. Thành Ngài không thể nào giảng cái gì 100% được, cho vì một cái giống thôi. Ngài nói rất giản dị. Thì cái định giống như cái vị có cái đèn vậy. Mà khi cái vị nhập cái định, thằng cái vị nhập định là cái vị phát quang. Mỗi lần cái vị, nói cách khác, mỗi lần cái vị nhập định là cái vị đang phát quang. Thằng cái người Phật giáo, người Phật tử Phật giáo ta nói cái quang, hào quang cái vị phát đó là cái hào quang của trí huệ. Tất cả mọi người đang chiếu hào quang. Ngay cái thằng nhỏ, thằng nhỏ mà nó ồn ào đó, nãy giờ đó, ngay thằng nhỏ mà nó cái mắt hơi lé tí đó, thì nó ngay nó nhập định, lúc nó nhập định nó cũng phát quang nữa. Thì Ngài lục tổ Ngài dài như vậy đó, cái việc có cái định là cái việc tự động phát quang. Hay không? Cái việc không biết chuyện đó hả? Đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dùng của đèn. Tên tuy có hai, thể vốn chỉ là một. Định huệ này cũng như thế. Ngài lục tổ Ngài giảng thêm một tí nữa. Ngài giảng thêm một tí để dạy cái việc cái quan niệm của thể và dụng. Đây là đại thừa. Nguyễn Nguyên Thủy cũng có cái quan niệm này. Ngài dùng hai cái câu để giảng nghĩa quý vị thấy. Cái thể và dụng như kia. Cái thể giống như cái đèn, đèn là cái thể, giống như cái thân của nó vậy. Và cái dùng là cách sử dụng của nó, là khi mà bật cái đèn lên là cái ánh sáng là cái dùng của cái đèn. Nên cái thể và cái dùng nó có song song với nhau. Có thể thì có dùng. Cái thể giống như cái thân của quý vị vậy đó. Cái thân quý vị là giống như cái thể. Thì cái thân quý vị nó giúp quý vị dùng cái thân đó để làm gì trong cuộc đời này. Thành ra quý vị thấy cái thân mình là giống như cái thể. Và cuộc đời mình làm gì với cuộc đời mình, đó là cái dùng của cuộc đời mình. Thành ra cuộc đời, sống cuộc đời này mà quý vị mà không dùng cái cơ hội, cái thân này để mà trau dồi cái trí huệ của mình, để phát triển cái trí huệ mình đó, thì quý vị phí cuộc đời mình thôi. Nói cách khác, cái thân này á, khi có được cái thân người này á, là để quý vị có cơ hội, có cái phương tiện để mà phát triển cái định với huệ. Mà quý vị không dùng phương tiện đó mà phát triển là quý vị phí, lãng phí cuộc đời này. Bao nhiêu người biết như vậy? Hả? Nhiều người ở đây lắm. Thành ra quý vị thấy không? Những người chúng ta có mặt nghe cái pháp này ngày hôm nay, quý vị phước báo lớn dễ sợ nghe được cái pháp như vậy. Quý vị biết không? Có phước lắm nghe được cái pháp này. Biết bao nhiêu người trên thế gian này không biết cái chuyện đó. Họ chỉ phí cuộc đời của họ thôi. Phí là sao? Là họ tạo cái nghiệp. Họ tạo biết bao nhiêu cái nghiệp để họ bị đọa thêm, họ càng khổ thêm. Ngược lại, cái vị tu định huệ, cái vị càng ngày càng thăng. Thành ra nói, nhớ nhắc lại, cái đèn là cái thể, mà dùng cái thể đó để mà tạo cái hào quang, tạo cái ánh sáng. Thế đó là cái dùng của cái đèn. Nói cách khác, nói cách rõ ràng hơn nữa, cái vị tu, cái tu là phải tăng trưởng cái định lực của cái vị, để mà phát triển cái huệ của cái vị. Thành ra nói rộng hơn một tí nữa, cái vị tu đó thì phải phát triển định để mới có thể mở cái trí huệ mình. Nói cách khác, cái vị tu mà không chịu phát triển cái định đó thì cái vị phí, lãng phí cái tu hành của cái vị. Có ai có thắc mắc gì không? Thành ra cái vị thấy cái dòng cái đại thừa mình đó là nhấn mạnh, chuyên môn nhấn mạnh tu cái định để gì? Nhất là cái dòng mình dùng cái những phương pháp của viên ngưỡng, những phương pháp về cái thiền định để phát triển cái định lực lẹ hơn. Tại vì không có định thì quý vị không thể nào phát triển của hệ được. Đương nhiên nó có nhiều cái khía cạnh khác mà thầy không nói hết cho quý vị nghe, chỉ nói sơ sơ cho quý vị hiểu là Ngài Lục Tổ dùng cái quan niệm của thể với dùng đó để dạy quý vị cái đường lối của cái tu hành. Tại vì nói xa nó gần như vậy, tại quý vị không thể nào hiểu được cái định của hệ, thành không thể nào giảng cho về hết tất cả. Thành ra quý vị không cần hiểu, chỉ cần nghe là rất là quý báu rồi, cái trồng chủng tử rồi, để khiến những người trong tương lai ta nghe được, những người khác ta không phải là trực chỉ mà nghe, ta nghe xa ca gần cũng được. Như cá nhân thầy là chưa bao giờ tới được một nghe được Ngài Tiên Hóa giảng kinh. Thầy gặp Ngài thì Ngài sắp chết tới nơi rồi. Ngài ngừng giảng kinh rồi. Đã biết bao nhiêu năm trước Ngài ngừng giảng kinh rồi. Thành ra như vậy không sao, thầy vẫn có cơ hội để mà nghe những cái băng của Ngài giảng kinh. Bây giờ mình cũng như vậy, quý vị thỉnh pháp, quý vị nghe được. Thành quý vị hồi nãy mình nói về đấy, mình thỉnh thay thế tất cả chúng sanh để thỉnh pháp như vậy. Tấm 23. Sư dạy chúng rằng chư thiền tri thức nhất hành tam muội là ở tất cả mọi nơi để đứng nằm ngồi thường giữ một lòng ngay thẳng. Ngài dạy cái đại chúng, Ngài nói những cái người quý vị, những người thiền tri thức như quý vị, những người mà có trí huệ cao quý như quý vị, cao thâm quý vị. Có cái gọi là nhất hành tam muội, có một cái nhất hành tam muội, có một cái tam muội mà quý vị có thể đạt được nhờ một cái hành này. Đó là ý nghĩa đó, là nhất hành tam muội là như vậy đó. Cái hành là gì? Cái hành là giữ cái tâm chính trực. Cái tâm chính trực à, luôn luôn cái tâm chính trực, đi đứng nằm ngồi. Bất cứ cái vị làm cái gì, cái vị giữ cái tâm thẳng thắn, thẳng thắn, thẳng như ruột ngựa vậy. Thì cái đó sẽ giúp cái vị đạt được cái tam muội. Cái vị tin là không tin? Có người tin. Tin không lẽ? Nó thực cái vị, tức sẽ đọc cái soạn cái kinh này, đọc mấy kinh này trước, mấy năm trước đó, không hiểu được. Thầy ngày dạy cái ngày bỏ nhỏ cho một cái, chúng ta một cái mánh. Ngài nói vậy, nếu như cái một cái mèo, một cái phương pháp để cái vị dễ dàng nhập cái định đó, là lúc nào đó cũng là giữ cái tâm chính trực. Nói ngược lại, lúc mà cái vị không trong cái định đó, thì cái óc cái vị nó quanh co, như cái lừa đảo, tâm cái vị lừa đảo đó, lừa gạt người ta đó, cái vị không trong định, có nghĩa cái tâm cái vị nó đang bị mê muội. Ai cũng ngu gạt hết. Ai thắc mắc gì không?
Thầy, làm sao phân biệt cái định với cái ngủ gục?
Có một cách rất là dễ. Các vị muốn biết, có ai muốn đoán cách dễ nhất mà có phân biệt giữa định với là ngủ gục không? Có cái cô sau kia cô biết. Sao nói đi. Dạ.
Thưa thầy, là nếu mà người đó ngái là biết người đó ngủ, còn nếu mà không ngái là biết nhập định.
Nhớ cũng có lý. Còn cách khác của lúc mình không ngáy sao mình biết được? Người có ngáy sao nha? Vấn đề là có những người ta đàng hoàng, ta đâu có ngáy đâu. Lúc mình không ngáy sao mình biết mình nhập định đó, hay là mình đã ngủ? Ông Trời Thiên nói là cái vì ngủ làm sao mà có bật đèn ra được. Mới nó ngủ ai bật đèn làm cái gì. Thầy tối hèn gì mình tốn điện ở nhà Lưu Sơn Tự quá trời, tháng nào tiền điện cũng cao dễ sợ. Ngoài ra mấy cái tủ lạnh của cô Quả Ngân là cái điện mấy cô hiền nhẫn là hết tiền của thầy. Sự thật là khó mà biết là cái sự khác biệt giữa nhập định với là ngủ. Lúc quý vị trình độ cao, quý vị thấy được. Còn trình độ thấp thì khó mà biết. Nói một cách xác thực hơn, sau khi mà mình ăn trưa xong, mình nghe giảng kinh. Tại sao như vậy? Để quý vị ngủ một giấc cho nó ngon. Ngủ nhất cho nó ngon. Đó, nghe giảng kinh đó, có nhiều người thích nghe giảng kinh tại dễ ngủ hơn. Ngược lại, khi cái việc tới nghe giảng kinh đó, mà khi mà cảm thấy buồn ngủ đó, không có nhắm mắt, gượng lại. Câu hỏi nó rất là thông minh. Thầy bởi thầy mới chia sẻ cùng cái một cái bí mật. Tức cái việc ngoài nghe giảng kinh đó, hoặc là ngồi thiền đó, giống như không phải nghe giảng kinh không mà mỗi thiền thất mình đó, mỗi lần mình ăn trưa xong mình leo lên, mình lật đật mình chạy vào phòng thiền, ngồi ngay lập tức, ngồi thiền ngay lập tức. Đương nhiên buồn ngủ. Cái bí mật á, là khi mà quý vị buồn ngủ sau khi ăn trưa mà ngon no như vậy đó, đừng có ngủ mà cố gắng gượng lại, kháng cự nó lại. Cũng giống như sau khi mà ăn trưa cái thời thiền thất á, mà kháng cự lại, đừng có ngủ, đừng có chạy vào phòng ngủ. Tại có nhiều người trong thiền thất người ta nghĩ như vậy, ta nói là cái này vô lý lắm, ăn xong no bụng sao mà thiền được. Thành ra chẳng thà mình về phòng mình nằm đánh một giấc cho nó yên giấc, xong mình trở về mình thiền sau nó có lý hơn. Nói cách khác, đó là cái thử thách cho cái lòng thành tâm của quý vị. Quý vị có nhiều người nghĩ là cái nó vô lý, tôi không đồng ý là cứ phải ăn no tôi đi ngồi thiền, cái đó nó vô lý dễ sợ, nó hoàn toàn nó vô lý. Thành nó nói cách khác là quý vị biết thiền hay hơn chúng tôi.
Mô Phật thầy, giống như con nghĩ mình ngồi thiền mà buổi trưa giá thì mình buồn ngủ, bên vô buồn mình ngủ thì ngủ là thẳng chân thôi. Nhưng mà mình ngồi thiền giả đi mình buồn ngủ, mình cũng ngủ bình thường thôi.
Cũng ngủ
cũng
như
là ngủ thế. Thôi à.
Dạ, yeah, cũng vậy
cũng
thôi.
Cũng buồn ngủ nó cũng ngủ à.
Dạ.
Yeah. Đâu gì phân biệt đâu thầy.
Theo kinh nghiệm của cô, Cái vấn đề là ngủ nó tự nhiên. Quý vị đương nhiên là buồn ngủ là chuyện thông thường, ăn no ai cũng buồn ngủ, nó chuyện thông thường. Nhưng đều khi vị cố gắng đừng gắng gượng, đừng có ngủ thì quý vị sẽ nhập định dễ hơn. Nói cách khác, ngài Lục Tổ ngài dạy quý vị muốn nhập định đó, giữ cái tâm thẳng thắn, chính trực chứ không cần ăn. Kinh Tịnh Danh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Như cái kinh Duy Ma Cật dạy rằng, Tịnh Danh dạy rằng, đây là cái kinh mà nói về cái lời dạy của ngài Duy Ma Cật, là một cái vị tại gia. Ngài thiệt ra cái Duy Ma Cật là một vị Phật mà hiện ra làm người tại gia. Ngài Duy Cật là một cái người tại gia rất là giàu có, rất là nổi tiếng. Ngài lúc mà từ thường ngày thì ngài rất giàu có, rất có quyền, rất có tài sản, rất là giàu. Thành ra vua tới yêu cầu thỉnh giáo ngài, người quan lại tới thỉnh giáo, biết bao nhiêu người tới yêu cầu ngài dạy. Ngày kia ngài giải đò bệnh, tại vì ngài cũng nổi tiếng là một cái vị đại hộ pháp. Thì bởi vậy những người đệ tử ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, tại ông này vị đại hộ pháp vậy, phải cảm thấy mình phải cần tới để mà thăm viếng bệnh ông này một tí. Người ta bệnh mình tới mình viếng thăm, đó gọi là ta khám bệnh. Rồi ngài Xá Lợi Phất á, là đệ nhất trí huệ đệ tử ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, nói là cái ông này kinh khủng lắm, mình không muốn tới đâu. Xá Lợi Phất né. Xá Lợi Phất là số 1 trong A La Hán chịu thua. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới nói tao là đệ nhất về trí huệ thì không thể nào mà mất mặt Thích Ca Mâu Ni Phật được. Ngài Xá Lợi Phất nói mà mình là đệ nhất trí huệ của đệ tử Phật thì không thể nào né được, thì Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ mất mặt. Thành là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới giả bò tới thăm. Thành vì nhờ tăng và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới tới đó, thành ngài Xá Lợi Phất mới lọt tọt chạy theo thôi. Ngài Xá Lợi Phất lúc đó tới đó, tại vì không muốn đụng độ với ngài Duy Ma Cật, thành ra ngài tới đó đó đứng đợi, đứng nghe thôi đó, nghe lóm thôi, thì được cái ngài tỳ nữ của Duy Ma Cật dạy cho. Nên ta quý vị nghĩ cuối cùng Xá Lợi Phất là sợ mất mặt với Duy Ma Cật, thành ra cuối cùng Duy Ma Cật không thèm dạy mà để cho tỳ nữ mình dạy cho ông. Trong cái kinh đó đó, ngài Duy Ma Cật mới biên ra, mới soạn ra những cái lời dạy mà ngài dạy cho Xá Lợi Phất, cho những A La Hán, những vị Bồ Tát. Ngay bên tiểu thừa người Upali, mấy người Ubali với những cái vị mà gọi là chuyên viên học về Phật pháp, về giới luật đó, thì cũng tới đó ngài Duy Ma Cật ngài dạy cái giới luật mà theo cái quan niệm của đại thừa. Ngay những người mà nghiên cứu bên tiểu thừa, ta nghiên cứu bên cái kinh điển đó, bên cái luật tông luật tạng đó, người ta không hiểu được luôn đó. Ngài cái gì ngài cũng hiểu hết đó. Cái kinh ngài có nhiều cái trích dẫn nhiều lắm, tôi thích trích cái từ cái kinh này ra. Ngài nói rằng cái trực tâm á là cái đạo tràng, trực tâm á là cái tình độ. Nghĩa là sao? Đáng lý mà phải nghe này sớm hơn một tí. Cái nghe cái này thấy mà chua chát cay đắng nghẹn ngào quá đấy. Tại 2 tháng rồi chùa chúng tôi làm việc ngày là ngày đêm, học trò thầy nó mệt mỏi, nó buồn ngủ quá, nó nằm ngủ trong lúc thầy đang giảng kinh. Nói cách khác 2 tháng vừa qua mình phí thì giờ của mình thôi. Nói cách khác 2 tháng tối qua, 2 tháng vừa qua chúng ta chỉ làm cái chỗ thôi, chứ không phải là cái đạo tràng. Cái này chỉ là gỗ với là đá với là xi măng này nọ thôi, chứ thiệt sự không phải là đạo tràng. Cái đạo tràng ở chỗ cái tâm nó trực, chính trực. Nghĩa là sao? Ăn thịt được không? các vị ăn thịt ở được đạo tràng được không? Ăn tôm, ăn cua được không? Yes. Vẫn là đạo tràng. Cái gì cần giữ cái tâm chính trực thôi. Nói cách khác, quý vị ở nhà mà giữ cái tâm quý vị chính trực á, thì cái đó là đạo tràng. Nói cách khác, ngài Duy Ma Cật khiếp lắm. Ngài nói là quý vị ở nhà mà giữ cái tâm chính trực á, đó là đạo tràng. Quý vị tới chùa, mà cái chùa quý vị mấy thầy mấy cô toàn là quanh co mà nói lừa gạt người ta thôi, cái đó không phải là đạo tràng. Dễ sợ không? Mình cứ ngồi suy nghĩ là mình cái chỗ chùa mình là cái chỗ gì đây? Chỗ này là cái chỗ đạo tràng hay là chỗ bán thịt, bán cá? Không cần nói thầy nghe, nhiều khi cái nói nó sự thật nó hơi khó nuốt một tí. Cái này nghe để mà tự xét lấy, chứ không phải nghe để mà đính chính. Cái tâm chính trực là cái tịnh độ. Thầy giảng quý vị thấy rằng trong cái tấm 26 này, khi mà quý vị giữ cái tâm chính trực là quý vị muốn giữ cái tâm đó là phải thanh tịnh hóa cái tâm của quý vị thì mới có thể giữ chính trực được, thành cái đó mới gọi là tịnh độ. Quý vị có cái tư tưởng gì không, ý kiến gì không? Quý vị thấy không? Cái pháp ngài lục tổ này tu đâu phải là cần cái đạo tràng đâu, cũng cần đi tịnh độ luôn nữa, cần giữ cái tâm chính trực thôi mới gọi là tu. Đang nói về cái tịnh độ tông và nói về cái thiền tông. Muốn tu thiền, muốn tu tịnh thì phải giữ cái tâm chính trực. Quý vị hiểu không? Và hiểu không? Có ai không hiểu không? Vicky. Hiểu là trực tâm là đạo tràng, nhưng đều không hiểu tình trực tâm sao tình là quả tình độ được. Cái hỏi cái này cái hỏi móc thầy đó. Thầy nói nếu mà tôi ở, nếu mà thiệt sự thầy biết cái tình độ sự thật á, thành ra cái người này, cô này đang móc, hỏi móc thầy đó. Nếu thực sự thầy mà trả lời giảng về cái tình độ của cô, thì nói tình độ như vậy thì cô sẽ nói nếu thực sự thầy biết sao thầy ở đây làm cái gì. Thành ra thầy cũng không biết tình độ đó. Thành ra cái đó có những cái mình không hiểu được. Không phải được cái vị hiểu. Nói cách khác, bây giờ thầy hỏi ngược móc lại cái vị. Cô nhìn nhận cô nói là cái vị giữ cái tâm chính trực đi nữa, cái nhà cái vị không phải là vợ đàng vào tràng, cái vị tới đạo tràng. Mười lăm năm trời giảng, mười lăm trời bây giờ mới ra lời. Ông nói sao cái tâm quý vị mới thiệt là đạo tràng, không phải bên ngoài đâu. Nếu cái tâm quý vị mà trực á, thì cái vị ở đâu nó cũng là đạo tràng. Mình ở đạo tràng, cái vị tới cái vi sân tự này, cái tâm quý vị nó lắc léo đó, quanh co đó, thì quý vị không phải tới đạo tràng đâu. Cái tâm quý vị mà giữ chính trực thì cái bất cứ cái vị chỗ nào, cái đó cũng là đạo tràng. Nói cũng tương tự như vậy. Nếu như cái tâm quý vị mà chính trực thì lúc đó bất cứ quý vị ở chỗ nào đó, là cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh. Trực tâm là cái gì? Có ai biết không? Nó thẳng đúng không? Nó thẳng là chửi người ta. Chà hả? Nói từ từ. Mà hỏi tới mặt cô thân hương nói nè, có thấy tôi trẻ ra không? Cô trả lời sao? Không, già ra chứ không trẻ ra được. Đó là trầm tịch hả? Cái tâm như vậy tâm bình hoàng, sao thẳng như được? Sao mà chửi người ta? Sao chửi, mắng chửi người ta? Đây cái bà già khổ, người ta già ta khổ sở, mình nhìn mặt nó già xấu ra. Nghĩa là tàn nhẫn. Cô này nói tôi nhất định phải nói sự thật cho người ta nghe, có đau đớn chừng nào, có tàn nhẫn như nào, tôi sẵn sàng nói sự thật. Tại vì tâm tôi tâm chính trực, chính cái trực tâm, nhưng đều tàn tâm luôn nè, tàn nhẫn tâm nữa. Thầy hỏi rõ ràng, nếu mà nói nó trực như vậy, nó có gọi là trực không? Trực có nghĩa như vậy mới gọi là trực là không? Nói là có thích tôi không? Không. Anh thấy em đẹp không? Không, so what à? Hả? Cái đó gọi là trực tâm hả? Hoặc là ông vua ông hỏi này, có trung thành với tao không? Trả lời sao? Trả lời sao? Trực tâm nghĩa là sao? Khi mình trực là trực đến chừng trình độ nào? Thầy nói ý vậy nhá. Nếu mà cô trực hoài, thẳng là sao chồng mà nó bỏ mình nữa. Mà làm sao mà cưới vợ được nữa? Mấy ông bây giờ mà không nịnh đầm làm sao mà cưới vợ được nữa? Nó thẳng sao mà cưới vợ được? Người ta mà thương mới được. Mình thẳng như sao người ta thương mình được, sao người ta thích mình được? Rõ ràng cái pháp này nó vô lý. Thành như cô Quảng Ngân á, lúc mà nói chuyện với thầy năm nói chuyện lần thôi, nhưng nó thẳng quá cũng không được nữa. Hả? Vì nói một cách trường hợp khác nữa, mình nói thẳng như vậy, người ta nghĩ mình ngạo mạn thì sao? Người ta nghĩ mình ngạo mạn sao? Giờ mình cho cái ví dụ, hỏi tôi có thông minh là không? Nói mà tôi có thông minh không, nói là mình tự hiểu đấy. Trời đất ơi, nó bắt đầu nó quanh nó co rồi đó. Cái này quá thông minh đi. Tâm nó thẳng như để cái miệng nó quanh co được. Nếu cái tâm mà nó khác ấy, cái tâm mà nó đi ngược lại với cái miệng, nó không giống nhau, không cùng một cái tư tưởng đó, thì cái đó gọi là nó láo. Có ai nói láo chưa? Tâm với cái miệng nó ngược lại, nó ngược nhau, nó gọi là nó láo. Bao nhiêu bây giờ quá giờ sao vẫn còn ngủ như thường nhé? Sao mà thẳng trực tâm nghĩa là sao? Không suy nghĩ sao mà trả lời được?
Nó ráo thôi.
Trực tâm chỉ là cái tâm nó không suy nghĩ thôi. Tại vì khi mà cái vị bắt đầu suy nghĩ là cái vị bắt đầu, cái tâm cái vị bắt đầu nó lươn lẹo rồi. Quý vị cũng nghe chuyện này. Vì phải cần suy nghĩ là cái tâm cái vị nó con que, nó con co rồi. Không suy nghĩ là cái tâm cái vị nó, cái tâm là tâm trực. Tâm mà trực á, là cái thể. Nói là tôi có trẻ ra không nào? Có. Đó là cái dùng của cái thực, cái trực tâm. Mặc dầu cái tâm, khi cái vị tâm không suy nghĩ mà cái miệng cái vị nói ra đó, nhiều khi nó quanh co, nó đương lẹo. Thiệt ra cái đó không phải là nói láo. Tại sao không phải là nói láo? Cái này thầy hơi đi qua lố đó nghe. Vừa nói láo rồi, vì không có nói láo là sao? Muốn nói láo phải suy nghĩ. Có không? Nói láo có suy nghĩ không? Nếu quý vị không suy nghĩ nữa, không gọi nó là láo. Cái cô Tâm Hương bây giờ phục sát đất luôn, sao hay dữ vậy trời, trước giờ tôi nó láo trật. Cả đời nó láo mà làm nó láo dở quá, trật hết. Tương tự như vậy, quý vị mà không suy nghĩ đó, thì quý vị là cái tình độ. Tình là cái gì? Cái tình, cái thanh tình là không có suy nghĩ. À, vấn đề gì không? Để tôi thử cái tâm, trực tâm của quý vị. Ai người có nghĩ là mình có trực tâm, giơ tay thật quay. Ai nghĩ là mình có cái trực tâm? Ai nghĩ mình có trực tâm, giơ tay thầy coi. Có người giơ tay, nó để tay xuống, đánh tắc 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 tay bây giờ mà nói hết chịu. Ai giơ tay ngoài? Giơ tay tầm bậy thôi, trực tâm nó quýnh ngay lập tức. Giơ tay thầy coi. Quý vị tâm quý vị nó lương lẹo dễ sợ. Là người như vậy. Lương lẹo. Bất thanh tịnh. Quý vị tự xác nhận mình ai tránh được có không? Hả? Không phải mình trả lời mà cái tâm cái lúc đó nó ra sao, nó có suy nghĩ là không suy nghĩ, mình phải người ta hỏi mình phải suy nghĩ, cái đó là tâm mình không tránh trừng nữa. Này người ta hỏi mình phải cần suy nghĩ. Thành ra hồi nãy quý vị với trẻ, nhưng bây giờ thầy chỉ cái việc cái mánh á, cái vị muốn biết là ai trực tâm vô tay lập tức, không có suy nghĩ. Ai có trực tâm vô tay quay. Có người suy nghĩ đó là mình nên giơ tay nó thiệt, mình ra sao, mình lộ tung tích mình ra hả? Cô quả ngân mất cỡ dễ sợ, núp phải núp cho được. Tại vì cái này nói cho vui vậy thôi. Trong tương lai cái gì mà tới cái trình độ mà cái tâm cái gì nó không suy nghĩ ra, hiểu cái trực tâm là cái gì. .27 Cho nên tâm hành quanh co mà miệng lại nói điều ngay thẳng, nói nhất hành tam muội mà không hành trực tâm. Đừng có nói là cái miệng thì nói thẳng, nói về cái trực tâm, mà ngược lại cái tâm mình đó, và cái hành động mình đó, nó quanh co, nó lường gạt người ta. Nói đừng có hiểu cái trực tâm gì, nó mất công lắm, chỉ tập à. Đừng có nói cái miệng mà nói trực, mà cái tâm mà đang tính toán, đang so đo. Đừng có nói chuyện là quanh co và lương lẹo. Chứ vì chỉ cần tính toán, mưu toan là cái tâm nó trong không trực. Tại sao mình nói là mình quanh co tính toán? Tại vì tham dục. Cái quanh co, cái mà nịnh hót đó là tại vì quý vị có cái tham dục ở trong. Nói cách khác, cái tâm quý vị mà do bị cái tham dục đó, nó giật dây thì quý vị không thể nào thẳng thắn được, chính trực được. Người ta hỏi thầy vậy chứ tôi muốn đi tịnh độ, rồi thầy hỏi cái lòng tham muốn đi tịnh độ thì ra sao, thầy nói có lòng tham muốn đi tịnh độ rồi còn gì nữa. Có người nói thêm bổ thêm nói là tôi niệm Phật rồi có gì nữa không, nói vậy xong hết rồi. Thầy nói như vậy quý vị không phải là chính trực, quý vị chỉ là dốt thôi. Muốn không nghe cái câu trả lời, không thích câu trả lời, thầy nói à giờ cô thông minh dễ sợ lắm. Nên đừng có nói cái chuyện mà nhất hành tam muội mà cái tâm mình không chính trực. Cái bài học là cái vị giữ cái trực tâm nó tốt hơn. Nói cách khác, cái vị tu đó, ngài Lục Cổ ngài dạy rằng cái vị nên chính trực. Thầy cô Quảng Ngân trước giờ cô có nói thẳng, có nói thẳng cái thằng nó thẳng với thầy hoài mà thầy chưa bao giờ trừng trị cổ hết đó. Tâm cái gì mà chính trực, cái gì không bị trừng trị đâu. Tu phải tập trực cái tâm nó. Nhiều khi mình trực tâm quá đó phải trả cái giá rất là đắt. Đồng ý hay không đồng ý? Tu mà cái đòi trực tâm tôi phải lời tôi mới trực tâm, mà trực tâm mà tôi lỗ tôi không trực tâm đâu. Khi hành trực tâm thì đối với tất cả pháp chẳng nên chấp trước. Ngài giảng thêm một tí nữa. Tại ngài cái tấm vừa rồi ngài giảng cái vị tu tập thẳng thắn như vậy, nhiều khi mình phật lòng ta mình cũng chịu thôi, phải trả cái giá. Tới trình độ quý vị phải tập thẳng thắn, mình thẳng thắn người ta không thích. Không thích kệ. Sư phụ mình hỏi con có tôn trọng thầy không? Nói không. Chuyện xảy ra đuổi qua người ta vào một thành hỗn vừa vừa. Muốn trực, chánh trực mình phải trả một cái giá, sẵn sàng trả giá chánh trực. Nói cách khác, cái tu đó là quý vị phải chịu khó. Lúc đầu là tu đó, lúc mình tập chánh trực á, phải trả cái giá rất là đắt, vẫn chánh trực như thường. Thành nói đừng nói thầy cho con, thầy dạy con chánh trực, con trả lời thẳng thắn với thầy đuổi con qua cái chùa bên kia. Thầy nói đó cái giá con phải trả, muốn chánh trực phải trả cái giá.
Chính trực bị chồng đánh cũng là cái giá phải trả luôn hả thầy?
Phải trả. Chính trực mà chồng đánh kêu cảnh sát ngay lập tức. Mình chính trực như vậy mà chồng mình đánh là phải bắt chồng bỏ tù. Nó phải trả cái giá cho mình. Vậy mới gọi là chồng.
Mình cái tâm chính trực rồi, nó muốn đánh mình, nó cũng đánh mình không được nữa.
Thầy nói lộn nữa, tôi nói, xin lỗi tôi nói lộn nữa. Nói cách khác, Ngài Lục Tổ Ngài dạy cái vì một cái pháp, đại pháp này là cái tâm chính trực, để nhập tam muội. Nếu quý vị nghe một cái mà không dám làm, tại sợ phải trả cái giá quá đắt, thì quý vị đâu phải là tu hành nữa. Tu phải trả cái giá, không có cái gì mà nó miễn phí trong cuộc đời này hết đó. Thầy nói cái vị công trong cái vẻ rất là bình thường, tầm thường. Thiệt ra cái này là cái mà ai cũng né hết á. Đúng không? Ai cũng nghe nói tâm chính trực. Đúng rồi, mình phải giữ tâm chính trực. Mà khi tới chồng mình hỏi, này, cho em có thương anh nói không? Đâu có dám nói như vậy. Là sợ nói, sợ chồng đánh. Giỡn thôi. Mắt nó bỏ tu, sợ gì. Cái hành nhất tâm, nhất hành tam muội này đó, là cái vị lúc mà chính trực như vậy phải sẵn sàng trả cái giá của chính trực mới hoài là tu. Cái vị không sẵn sàng làm như vậy, cái vị không thể nào nhập định được. Cái vị nhớ cái tâm mà cô Thân Hương chưa muốn tính toán lợi là hại, lợi hại, lợi hại, lợi hại suốt ngày đó. Cái tâm đó đó, mình chính quá nó có lợi là không, mình chính quá nó có hại là không đó. Cái tâm mà tính toán lợi hại đó, đó nó khiến mình nhập định không được. Thành mình sẵn sàng, mình không cần biết luôn nữa, mình không cần tính toán nữa, mình chỉ nó đại thôi, kệ, trật thôi kệ, đừng có sợ. Ai thắc mắc gì không? Quý vị mà sẵn sàng, quý vị mà tập như vậy, quý vị có cái cơ hội để đắc được tứ quả la hán. Cái pháp nhất hành tam muội dễ sợ. Thầy biết quý vị đi học tu hành là toàn kiếm cái đại pháp như là thủ nhãn hoặc là chú lăng nghiêm, là chú đại bi hay là tham thọ đầu hay nọ. Quý vị tu gì bất cứ cái pháp gì mà quý vị tâm không có trực á, tiến bộ không được đâu. Thằng quý vị biết không? Quý vị tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 30 kiếp mà quý vị cái tâm không chính trực không thể nào đắc được tứ quả la hán. Thành cái vị thấy ngay cái người tứ quả la hán á, nó khác biệt cái người dưới. Tại sao? Cái người tứ quả la hán nó thẳng dễ sợ lắm, cốc lộc luôn. Bởi cá nhân thầy thì hỏi, gặp mấy người tứ quả la hán thì hỏi là tôi nên tới thỉnh pháp cái ông sư của này, ông biết nổi tiếng này không? Nó không, đừng tới, phí thì giờ. Rồi tôi muốn gặp những người mà thầy giỏi bên đền nước của ông, nói không có ai giỏi đâu. Nó thẳng như vậy thôi. Không nói qua nó coi, không ai xứng đáng hết. Khiếp như vậy.
Dạ thầy, ông nói vậy tức ông ngạo mạn thầy.
Ông nói một cái thầy phản ứng đầu tiên của thầy là ông này ngạo mạn quá đi, sao ông ngạo mạn dữ vậy? Muốn trực tâm phải trả cái giá, cái vị đừng có tưởng mở. Cái vị mà trực tâm không phải dễ đâu. Cái vị mỗi lần trực tâm như vậy phải trả một cái giá rất là đắt. Ai thắc mắc gì không? Mỗi cái người đó, mình có thể vừa trực tâm và có ngạo mạn không thì nó có. Mỗi trường hợp nó khác nhau. Có người có trực tâm vẫn ngạo mạn như thường. Còn cái phức tạp giảng nghĩa cái vị không được. Bây giờ cái vị chưa tới tứ quả la hán. Những người mà chưa đắc tứ quả la hán đó, muốn tới tứ quả la hán thì quý vị phải tập là trực tâm mà sẵn sàng trả cái giá rất là đắt vì trực tâm. Quý vị không muốn làm như vậy, quý vị chưa phải là tứ quả la hán. Nghe rõ ràng không? Ngài Huệ Năng dạy quý vị như vậy, nó nôm na như vậy. Nên quý vị sẵn sàng trả cái giá. Đừng có đòi là miễn phí, đừng có đòi nó dễ dàng. Muốn tới tứ quả la hán, quý vị phải sẵn sàng làm những cái chuyện mà quý vị không muốn làm, không dám làm. Cái vị có thể đi quanh sơ sơ, nói giới thiệu là những cái gì quý vị không sẵn không làm được không? Cô Quả Ngân không làm được gì? Không được làm, không làm được cái gì? Hả? Cái ông kia làm không được làm gì?
Cạo đầu không được.
Không dám cạo đầu. À. Tại vì vợ sợ mất vợ. Cái này quý vị không thể giấu được, cái này không thể nào phủ nhận được. Sợ đau, không thể nào sợ được, không thể nào tới đó được. Làm gì không được. Quý vị không dám nói nữa là quá giấu. Người mê chấp trước pháp tướng, chấp nhất hành tam muội, nói rằng ngồi yên chẳng động, vọng chẳng khởi, nơi tâm tức là nhất hành tam muội. Ngài dạy cái việc cái pháp này. Ngài Huệ Năng dạy cái việc cái phương pháp tu thì ngài nói tâm rất là từ bi, ngài nói cái việc tu hành này phải có cái uẩn khúc. Cái vì chấp vào cái pháp tướng, chấp pháp tướng, bỏ phần này đi, mình làm lơ phần này. Người nói là tôi là dòng quy ngưỡng, thiền quy ngưỡng của tôi thôi. Thành cái vị nói là tôi chỉ tu cái pháp quy ngưỡng, thiền quy ngưỡng thôi. Cái đó là chấp cái pháp tướng của quy ngưỡng. Là chấp cái pháp tướng. Hiểu chưa? Thì bạn ngồi và trì được cái nhất hành tam muội. Nói là tôi ngồi bất động và không có một tư tưởng nó khởi lên, thì cái này chắc chắn là nhất hành tam muội. Thằng có nhiều người ta ngồi thiền xong ta thiền ngon lành dễ sợ, không có cái vọng tưởng nào khởi lên tất cả, mà chỉ trừ cái vọng tưởng đó thôi, nói là tôi đang tu cái hành nhất hành tam muội. Mấy đừng có cười, biết bao nhiêu người là bị cái bệnh này. Nếu hiểu như thế, tức đồng với loại vô tình là nhân duyên chướng đạo. Thầy nhắc, nhắc cái vị cái phần này. Ngồi đó mà không tư tưởng nó khởi lên, ngoài tư tưởng nó khởi lên đó, thì cái đó là Ngài nói là cái vị như vậy là cái vị đang vào thế kẹt. Quý vị không còn cái cảm tình nữa. Đây là cái bị chướng đạo. Biết bao nhiêu người quý vị tu một mình thành cái vị ngồi thiền, quý vị đang bị kẹt. Chỉ cần biết như vậy thôi, không cần phải hiểu. Tấm 35. Chư thiền tri thức đạo cần phải thông lưu, tại sao bị ngưng trệ? Tâm không trụ nơi pháp thì đạo không lưu, nếu tâm trụ pháp gọi là tự trói mình. Cái đạo á, là phải thâm nhập và nó phải lưu thông. Cái đạo phải thâm nhập nghĩa là sao? Đây, những người tự tu một mình và những người bên nguyên thủy bị kẹt ở chỗ này. Thâm nhập này có nghĩa vì không bị đứng một chỗ, không bị kẹt lại một chỗ nào hết. Nó phải đi xa hơn cái vị đang có bây giờ. Thành ra thâm nhập nghĩa là sao? Quý vị phải không bị kẹt một chỗ nào hết. Cứ đi tiến thâm sâu, đi xa hơn, hiểu nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Và hiểu, càng hiểu thì khi càng thấy là càng uyển chuyển. Giống như nước, nó chảy. Nó chảy là khi nó gặp đá, nó chảy xung quanh đá. Gặp cây, nó chảy xung quanh cây. Gặp đất, nó chảy xung quanh đất. Chứ không bao giờ nó ngừng lại. Nước ấy, luôn luôn nó thấm vào và nó đi, nó trôi đi. Đó là tu. Không phải cái việc ngồi đi, ngồi cả ngày cả đêm như vậy, ngồi cả ngày đêm. Đây là tu tiểu thừa. Nên cái tu đó phải uyển chuyển. Cái vị chưa hiểu đâu, phải nhớ cái chuyện này. Ngài chỉ nhắc chừng đó thôi. Cái vị thấy cái tâm mà nó không có thâm nhập vào, nó không có uyển chuyển thì cái vị đang bị tự hãm lấy, tự giam hãm lấy. Đây là vấn đề của nguyên thủy. Nguyên thủy á, thiếu cái uyển chuyển, thiếu cái hiểu, cái thiếu cái pháp để mà thâm nhập, thành ra họ thiếu uyển chuyển luôn nữa. Cái vị không thể nào, không thể ngồi yên một chỗ mà không có nhúc nhích gì hết. Cái đó gọi là nhập vào cái không mà nó bị kẹt. Quý đừng có sợ, chỉ nói cho vui thôi. Những người tự tu thì nói cho vui, ta biết. Còn tới quy sân tự mà lộn xộn như thầy ký đầu.